Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẻm luật sư Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Bây giờ chương trình luật pháp di trú với sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Năm 1984, Quốc hội đã thông qua một cái điều luật mà ngày xưa nó là một điều luật dân sự dưới điều khoản 5110.710 cho đến 5110.740. Cái điều khoản dân sự này bây giờ trở thành cái điều khoản luật gia đình dưới cái điều khoản số 850 trên 853. Nó dựa trên một cái hồ sơ tên là McDonald. Cái việc này nó xảy ra là vì giữa vợ chồng với nhau, cái sự chuyển nhượng tài sản nó xảy ra khá dễ dàng. Tôi để cho anh đứng làm chủ cái nhà này. Em ký cái giấy này nói rằng là em không có cái quyền hạn gì trong căn nhà này trên chủ quyền là vì như thế này như thế kia. Cái việc này nó làm cho cái sự chuyển đổi cái chủ quyền của cái tài sản, bất cứ cái tài sản gì giữa hai người là vợ chồng rất là dễ dàng, và nó không có cần thiết đi đến cái chỗ cần phải ra tòa hay làm bất cứ một việc gì. Từ đó nó đưa ra rất là nhiều những cái hồ sơ tố tụng ở trên tòa khi đi đến cái chỗ ly dị. Cái việc này nó đã làm cho rất là nhiều hồ sơ phải trải qua bao nhiêu thời gian trước khi đi đến chỗ. Một là giải quyết bằng cách hòa giải, hai là tòa phải nhìn vào khá nhiều dữ kiện để quyết định rằng là vậy thì cái tài sản này nó thuộc về hai người là của chung hay là cái tài sản này nó thuộc về cái người đã có cái tài sản này là của riêng.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi tí nhé.
Vâng.
Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào cô, chào luật sư, làm ơn cho biết cái lịch phỏng vấn của F4 đó cô. Cô chờ tôi. Dạ, cảm ơn cô.
Ok, để biết cái lịch trình của cái thời gian mà cơ quan chứng khoán quốc gia đang giải quyết đến lúc nào thì rất là dễ. Quý vị có thể vào trong mạng lưới của chính phủ gọi là Visa Bulletin, mà quý vị phải nhìn vào cái mạng lưới của chính phủ, tại vì cũng có những cái mạng lưới khác họ dùng cái chữ Visa Bulletin ha, tức là visabulletin.org.org. Quý vị phải xem, ngày hôm nay tôi không có thể dùng máy vi tính được để mà có thể nói cho bà biết, nhưng mà bà có thể gọi tôi trong giờ làm việc trong ngày để tôi có thể cho bà biết là cái ngày đó là ngày nào. Với cái tháng mới này là chúng ta đang ở ngày mùng mấy tháng 10, chúng ta vẫn là ở tháng 9, lịch trình của tháng 9. Cứ sau 15 tây mỗi tháng thì cái lịch trình này nó thay đổi. Tôi không thể nào trả lời chính xác cho bà biết là ngày nào nhé. Xin lỗi bà, tại vì tôi không có ở trong văn phòng hiện giờ. Bà có thể gọi tôi trong giờ làm việc và tôi có thể giúp bà thêm nhé. Cảm ơn bà. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn bà. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Nếu quý nhà muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẻm luật sư 408-947-7717. Khánh Thi có vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại. Xin mời đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ, xin chào chị ạ. Chào luật sư ạ. Dạ, xin chào luật sư, có câu hỏi là con có thể sang có bảo lãnh được mẹ không, thưa luật sư?
Dạ, thưa không.
Vậy là con phải có quốc tịch mới bảo lãnh được cha mẹ.
Dạ, thưa đúng.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Dạ,
dạ, dạ,
cảm ơn em. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp với chú lịch sử Kim Phượng, có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Một cái hồ sơ đã được quyết định bởi tối cao Phúc Viện mà tất cả một người luật sư ai cũng phải biết đến cái hồ sơ này. Nó nói về cái cuộc sống của hai người trong thời gian là vợ chồng mua một căn nhà. Và người vợ đã dùng một số tiền riêng tư của bà ấy để mà trả cho cái tiền mua nhà này. Rồi bà ấy lại bỏ thêm một ít tiền nữa để sửa sang cái căn nhà này. Nhưng mà khi họ lấy cái chủ quyền thì họ lấy cái chủ quyền là joint tenant, tức là họ đứng chung trong căn nhà này với nhau, họ đều có quyền chung về vấn đề lúc mua, về vấn đề cái phần trăm của cái tài sản. Và như chúng ta đã nghe là joint tenancy, tức là hai người đứng hay là nhiều người đứng trong một cái chủ quyền. Cái người này mất đi thì cái người còn sống làm chủ, không ai có quyền đặt vào cái căn đó, cái căn nhà đó và nói rằng là cái nhà này là nhà của tôi vì tôi là người làm vợ hay làm chồng của cái người này. Và trong thời gian hai người này là vợ chồng thì dễ dĩ nhiên là equity, tức là cái tiền ở trong giá trị căn nhà này nó được tăng lên. Hai người cũng làm những cái việc khác trong thời gian là vợ chồng, như là họ bán một cái xe, họ dùng cái xe đó để trả bớt cái tiền nợ nhà. Cái chuyện này nó xảy ra rất khá nhiều, phải không thưa quý vị? Và cái ý định của họ là họ muốn rằng là cái tài sản này là của chung cho đến ngày hai người này đi đến chỗ ly dị. Tòa nói rằng là nếu mà không có bất cứ một cái tờ giấy nào viết xuống nói về ai là người đứng chủ quyền trong cái căn nhà là vợ chồng, trong thời gian là vợ chồng, thì nó được coi như là tài sản của chung. Ngoài trừ mình có thể tìm, mình có thể chỉ cái số tiền, chỉ định cái số tiền mà mình đã dùng cho căn nhà này là tài sản của riêng, tức là mình phải có giấy tờ chứng minh. Nhiều người chỉ nghĩ rằng là tôi nói là tiền của tôi để bỏ ra mua căn nhà này thì tòa phải chấp nhận. Cái người này có thể nói thực sự đây là tiền của ông ta hay là tiền của bà ta. Nhưng mà thưa quý vị, không có giấy tờ chứng minh, làm sao tòa có thể thẩm định đây là cái tài sản của riêng mình? Không thể nào được. Mình phải biết rằng là cái số tiền này là cái số tiền của chung, nếu mà mình không có giấy tờ chứng minh. Ok? Và đến lúc này thì lẽ dĩ nhiên cái người mà mất đi cái số tiền này rất là khó chịu, phải không? Trước khi luật đã được thay đổi bởi điều luật, điều khoản khác vào năm 1965, vợ chồng có thể đồng ý để chuyển, để thay đổi cái chủ quyền bằng cách là họ làm những cái tờ giấy gì đó cho thấy rằng là cái tài sản này là cái tài sản của chung hay cái tài sản của riêng. Nhưng mà khi hai người làm chủ một cái tài sản, một căn nhà, thì lúc đó mỗi một người làm chủ một nửa, nếu đứng dưới dạng joint tenancy trong một cái cuộc ly dị, thì tòa không có thể nói rằng là cái nhà này là của người chồng hay là của người vợ, vì đây là tài sản hai người đứng chung, nhưng mà cái tài sản này là tài sản của riêng, tài sản của chung, cho nên mỗi người làm chủ một nửa. Cho nên quý vị thấy khi chúng ta đi đến cái chỗ mà phải tranh chấp tài sản, thưa quý vị, cái mà chúng ta không thể nào có được, chắc chắn không thể nào có được, là hai người không ai bằng lòng nói với một cái sự thật đã xảy ra. Tại vì người, một trong hai người đều có thể nói khác đi. Mà chỉ có mỗi một chúng ta có thể ngăn chặn được vấn đề này là có những cái bằng chứng đưa ra. Bằng chứng đây là giấy tờ, bằng chứng đây là người có thể khai cái việc này, hay là bằng chứng đây là cái tình trạng, cái trường hợp nó đã xảy ra. Nếu tôi nói rằng là có hai cách thì tôi nghĩ cách thứ hai đó nó sẽ không thể nào thực hiện được. Không phải là nó chưa bao giờ, nhưng nó không thể nào thực hiện được. Tại vì đến cái lúc đó, không lẽ cái người đang đứng ở một cái vị trí có thể mất đi một cái khoản tiền 50.000 đô la lại nói bằng lòng nói rằng là cái này là của riêng ông ta, tại vì ông ta bỏ 50.000 đô la ra sao? Hay là cái này là của riêng bà ta vì bà ta đã bỏ 50.000 đô la ra sao? Vậy thì mình đứng ở cái vị trí, mình sẽ không có cái 25.000 đô la đó. Và chuyện đó, quý vị cũng biết, khó mà có thể xảy ra lắm. Ok? Và vì vậy, trong cái hồ sơ mà đã được quyết định khá nhiều năm về trước, 1980, cái hồ sơ này đã cho tòa có một cái sự thẩm định là cái sự không công bằng đó nó sẽ xảy ra. Nó có thể xảy ra trừ khi cái người bỏ cái tiền riêng nó ra nói hay là viết rằng là cái số tiền này sẽ được bồi hoàn lại nếu cái việc này nó đi đến cái chỗ là phải chia tài sản, tức là ly dị. Cái điều khoản luật 1983 mà Quốc hội cũng gọi là thông qua, mà bây giờ là điều khoản 2580, 2581, 2640 của điều khoản dân sự, nói rằng là tài sản đứng ở cái vị trí là đứng chung với nhau trong thời gian là vợ chồng sẽ được coi như là tài sản của chung khi đi đến chỗ ly dị. Và cái việc này chỉ có thể phản đối bằng cách là cho thấy tài sản của riêng là như thế nào. Tức là chúng ta phải chứng minh, phải đưa những cái giấy nhà băng ra. Chúng ta phải đưa những người nhân chứng ra. Tôi biết cái tài đó là của riêng là vì cái người đó như vậy, như vậy. Nhưng mà chứng minh cái việc đó nó rất là khó. Những giấy tờ nó rất là dễ. Rõ ràng cho thấy, ồ, trước khi tôi lấy chồng, tôi có 100.000 trong cái chương mục này. Tôi lấy 100.000 đồng trong cái chương mục này, nhìn vào cái bank statement xem. Tôi gửi cho công ty Esco cái số 100.000 đồng tôi mua từ cái chương mục này. Thì còn gì để mà thắc mắc? Nhưng mà như chúng ta đã thấy trong cái buổi điều trần trước Quốc hội của cái việc mà người chánh án hiện giờ đang chờ đợi để mà được thẩm định. Ông sẽ là chánh án thứ 9 của tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Ông đưa ra một cái cuốn lịch. Cái cuốn lịch mà ông đã giữ mãi từ năm 1986 phải không? Tôi không nhớ rõ. Và cái cuốn lịch đó chứng minh cho thấy rằng là ông chưa bao giờ đi đến cái buổi tiệc mà bà Ford đã nói rằng là ông có mặt ở đó và đã sắc nhiễu tình dục với bà. Cho nên tôi nói trong cái vấn đề làm việc, về vấn đề pháp luật, nếu mà chúng ta nói rằng là cái này là sự thật, tôi không nói dối, nó không phải là tất cả để chúng ta có thể vượt qua cái sự chứng minh, hay là chúng ta đưa ra những cái bằng chứng mà nó không có rõ ràng, thì chúng ta cũng sẽ không thể nào vượt qua được những cái đòi hỏi của luật để mà chúng ta có thể chứng minh cái tài sản này là cái tài sản của riêng hay là cái tài sản của chung. Nếu tôi nói rằng là chúng ta dùng cái sự hiểu biết, cái sự chân tình, cái sự thông cảm để chúng ta giải quyết cái việc này, thì có lẽ tôi sống ở một cái thế giới khác. Là vì khó, tôi không nói là không có một lần nữa, tại vì tôi cũng đã có những cái hồ sơ mà hai người khi đi đến chỗ ly dị rất là hòa bình, rất là đồng ý với nhau với tất cả mọi phương diện. Và đó là một trong những cái trường hợp rất là hy hữu. Nhưng mà 99% thì đều đem nhau ra tranh chấp. Tranh chấp khi mà biết rằng là khi cái lời nói đã đưa ra nó không đúng. Nó không đúng sự thật. Vì tôi phải nói rằng là sự thật lúc nào nó cũng vượt qua tất cả những gì mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể nói sai đi, hay nói một cái chữ rất là thẳng, đó là lừa dối hoặc là lừa đảo. Mà vì vậy khi chúng ta đi đến cái chỗ mà chúng ta chia tài sản, chúng ta phải nhìn lại cái chuyện đó nó xảy ra như thế nào trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta đã không thể nào còn tiếp tục đi chung một con đường và giải quyết những cái vấn đề tài sản của mình đúng với những gì đã xảy ra. Vì quý vị kéo dài cái hồ sơ này, nó sẽ đưa quý vị đi đến một cái lĩnh vực khác. Vì càng ngày nó sẽ càng dài thêm, và khi nó càng kéo dài ra như vậy thì chúng ta sẽ mất càng nhiều thời gian hơn. Luật nói như vậy rồi, nếu chúng ta phải chứng minh cho cái việc mà tài sản này là tài sản của chung hay tài sản của riêng, thì chứng minh bằng những giấy tờ. Nếu chứng minh không được bằng những giấy tờ thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Tranh chấp mãi, đưa nhau ra tòa mãi, để cuối cùng chánh án là khi người sẽ cầm cái quyết định trong tay. Và chánh án là cái người cuối cùng sẽ nghe những cái lời khai của tất cả mọi người, sẽ dùng những cái dữ kiện chúng ta nộp vào trong tòa và sẽ cho chúng ta thấy rằng là cái quyết định đó không còn ở trong tay mình nữa, mà cái quyết định đó sẽ nằm ở trong tay chánh án, và nó phải trái như thế nào thì chánh án có quyền quyết định. Nhưng rồi chúng ta lại đi đến cái lĩnh vực khác là chúng ta kháng cáo, vì chúng ta thấy chánh án đã dùng luật sai. Chỉ là dùng luật sai, chứ không phải là dùng những cái dữ kiện trong cái hồ sơ sai nhé. Vì vậy, chúng ta phải xem và chúng ta phải quyết định nếu đi đến cái chỗ ly dị. Thưa quý vị, nói chuyện với nhau được là cái điều tốt nhất. Không nói chuyện với nhau được thì chúng ta phải nhờ đến luật sư để mà nói chuyện với nhau, giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề mà hai người đang đi đến chỗ khó khăn để mà giải quyết. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center ở góc đường Wall Creek và bên cạnh tiệm ABS. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, về vấn đề làm công dân Hoa Kỳ, về vấn đề trục xuất, về vấn đề bảo lãnh gia đình người thân, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật hình sự, dân sự, tố tụng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Kim Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an và gặp nhiều may mắn nha.
Vâng, xin cảm ơn Thanh Thi và xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office, địa chỉ tại 2004 Center Road, ngay góc đường Wall Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả nhiều lắm. vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA đón nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Viettel. Và thứ hai đến thứ sáu, quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng. Hy vọng rằng tất cả những câu trả lời của luật sư Nguyễn Phượng đã giúp quý thính giả một phần nào đó trong cuộc sống. Và nếu quý thính giả cần tham khảo thêm về những trường hợp riêng của mình, nhớ gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp của mình. 408-947-7717, 408-947-7717. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, hãy thi chọn một bài nhạc để gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hoặc là đang trên con đường lái xe đi đâu đấy. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Kính thì chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
Chơi vơi gió cuốn mây trôi, ai đi ngoài mưa ngậm ngùi nghe mưa rơi, dòng họ ai buông lơi tràn chứa u hoài, lệ sâu ai hoen mi lạnh lùng nhịp chân đi, tiếc nhớ thương chi bước đi ngoài trời. Mộng tan xưa không vương lụy rơi mà hồn ai chơi vơi, sao nhớ nhung hoài từng giọt mưa rơi rơi là lời ca xa xôi thắm thiết thương ai lướt đi ngoài mưa. Dù trời còn mưa rơi đừng buồn lòng ai ơi, ta vẫn tươi cười rồi ngày trời thôi mưa đời lại câu yêu đời.
Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả đi từ Capitol và đường Center, đi qua đường Turley, bỏ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bên trái là Costco, bỏ đèn xanh thứ nhì, vừa xong cái đèn xanh thứ nhì, cái building nằm ngay bên phải, building của văn phòng Empire Office nằm ngay bên phải, 2004. Còn nếu quý thính giả đi từ downtown San Jose, đi từ đường Keys, lại sẽ đi qua đường Fallon, đường Alma, chạy chậm chậm tới cái đèn xanh đèn đỏ tên là War Creek, quẹo trái. Vừa quẹo trái building bên phải, đó là building của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, góc đường War Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Kính mời quý thính giả thường xuyên đón nghe và giới thiệu cho nhiều người nghe những đài phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vintown đang được phát thanh 24/24 tại những thành phố và những vùng phụ cận như sau: tại San Jose AM 1290 KAZA, tại Orange County AM 1510 KSPA, tại Dallas AM 1460 KCLE, tại Atlanta AM 1550 WAZX, tại Portland AM 1550 KKOV, tại Seattle AM 1300 KKOL. Quý thính giả cũng có thể nghe được khắp nơi trên thế giới qua trang web www.vientao.com. Tin tức cập nhật, nhiều chương trình hữu ích thực dụng trong cuộc sống với những sứ ngôn viên nổi tiếng như Thanh Tùng, Thanh Sơn, Phương Thư, Tuệ Anh và Khánh Thi. Riêng Orange County, Dallas, Atlanta, Portland, Seattle vì chưa mở studio và văn phòng nên chúng tôi tiếp vận từ đài chính ở thành phố San Jose. Quý vị muốn thuê giờ phát thanh, muốn quảng cáo, muốn làm sứ ngôn viên, xin gọi 1-855-855-4611, 1-855-855-4611 hoặc email về info@vientao.com, info@vientao.com.